Nam mê mô a Phật mê bôn mê sư thinh mê ca mô a ni a Nam mê mô Phật mê bôn a sư Thích Ca Mâu
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay quý thầy có duyên nói chuyện với toàn thể quý vị. Đầu tiên, quý thầy ưu tiên cho cái quyền của quý vị muốn thưa thỉnh, thưa hỏi hay là đặt một cái vấn đề gì đó mà quý vị cần nghe, rồi theo đó quý thầy nói chuyện. Đây là quyền của mỗi người thích hỏi hay là thích đề nghị về một cái vấn đề gì đó. Có quý vị nào thưa thỉnh hay đề nghị gì không? Không có ai yêu cầu gì thêm thì quý thầy sẽ có một cái phần nói chuyện. Theo cô yêu cầu thì giảng về chữ tâm. Nhưng mà quý thầy thấy ở đây thì quý vị nghe chữ tâm khá là đầy đủ. Cho nên hôm nay nếu mà triển khai chữ tâm không thôi thì có lẽ là bài cũ quý vị đã học rồi. Quý thầy sẽ cũng nói về chữ tâm. Nhưng mà nói thêm một số cái sinh hoạt đời sống xoay quanh cái chữ tâm đó. Đầu tiên chúng ta nên nhớ học Phật không có nghĩa là học theo lý thuyết, nghiên cứu. Dài dòng nhiều thứ lắp ghép để cho nó phong phú phức tạp vấn đề ra. Mà học Phật là chúng ta phải biết điểm đến và học đúng ngay cái cốt tủy, cốt lõi, cái đích cuối cùng mà Đức Phật muốn chỉ cho ta là gì. Học tột đến chỗ đó, rồi ứng dụng công phu tu hành, nhận ra chỗ đó, rồi sống được bằng cái chỗ chân thật đó thì thành Phật đạo. Đó là người biết học Phật. Còn muốn mà học cầu kỳ, nhiều lý thuyết, rồi chúng ta vá víu lại, giống kiểu mà vẽ rắn thêm đuôi, kiến thức cho nhiều á, rồi mình cảm nhận đó hay, thì thật ra những cái đó nó chỉ là một loại hình cảm nhận tạo cho chúng ta có cảm giác là siêu việt giải thoát khi mình còn sức khỏe, khi nó có các cái điều kiện thuận lợi. Nhưng mà một khi sức khỏe mình kém, điều kiện thuận lợi không còn, đặc biệt là gặp những cái hoàn cảnh khá là éo le trong đời, thì những cái lý thuyết mình gom lại cho nó hay ho đó đó, nó không còn, nó bay đâu mất tiêu. Nó còn là cả một cái cục phiền não lấn quấn, rộn ràng, rối rắm, không có lối ra. Thì đó là cái người học kiến thức về Phật chứ không phải học Phật. Mà hiện nay quý thầy nghe nhiều người đến trình bày cái cách học theo kiểu hiện đại. Giờ quý vị muốn làm bánh thì lên trên mạng, search Google nó có cách làm bánh phải không? Quý vị muốn trồng rau thì lên mạng gõ từ khóa trồng rau sạch, ta chỉ cho mình. Mình theo một thói quen đó, cho nên khi muốn học Phật cũng lên Google search cái cũng Google chỉ cho mình tu. Thì chưa có một vị trình bày gì đó, họ dùng cái danh từ gì tiếng Anh quý thầy nghe không có kịp nữa. Google gì đó, giống kiểu ông thầy Google đấy khá vậy á. Thì quý vị thấy có đúng vậy không? Tại trên Google có nhiều người giảng, rồi Google có nhiều người viết, Google có nhiều quyển kinh, trên mạng đầy đủ hết trơn. Vậy thì chúng ta cần tới nghe mấy thầy giảng làm gì? Ở nhà nằm nó khỏe hơn ngồi đây phải không? Ngồi đây nóng, không có quạt, 38, 30, 40 độ, mà không có cái quạt gì hết trơn, nóng nực muốn chết, ngồi nghe gì đâu. Ở nhà có máy lạnh, lên Google cầm ra ba tới sợ có trơn, học khỏe hơn không? Quý vị biết nó đúng hay là không đúng? Mình chưa nói đúng hay là không, mà phải hiểu cho nó tới nơi. Khi đưa lên Google thì không ai kiểm tra, cho nên nó lẫn lộn, chứ không nói đúng hay sai, gọi là lẫn lộn, chưa được lọc. Quý vị có đủ trí để lọc ra không? Nếu mà đủ trí thì không học. Đúng nghĩa đủ trí là bậc vô học, không học nữa. Cho nên người ta không có xài Google, mà còn tìm học, tức là cái người đó trí chưa đầy đủ. Mà trí chưa đầy đủ thì cái máy lọc đó nó chưa có tốt. Mà cái máy lọc chưa tốt thì thế nào nó cũng bị tập nham, phải không? Tại trên đó chưa có chọn lọc thì nó phải tập nham thôi. Mình không nói sản phẩm trên đó tập nham, nhưng mà nó nhiều sản phẩm chưa chọn lọc cho nên được gọi là tập nham, phải không? Nếu chúng ta chưa đủ trí, nếu đủ trí thì không học đó. Đủ trí quý vị không lấy Google, chắc ăn là vậy. Còn nếu quý vị còn lên đó mà sợ mà vá víu lại nhau, cái đó là chưa đủ trí. Chưa đủ trí là bộ lọc chưa tốt. Bộ lọc chưa tốt mà lên đó thì không lọc được. Không lọc được thì chúng ta học cái gì biết không? Học theo kiến thức, nhận hiểu bên ngoài, vá víu lại, tạo một cái mệnh đề được cho là Phật Pháp. Cái điều này vì sao nói như vậy? Là bởi vì hiện nay quý vị thấy nó thấm thía, nó hay lắm. Nhưng tới khi mà bệnh gần mất hay là nó yếu đuối hoặc là bị cơ sốc gì đó, thì những cái hay đó nó đi đâu trơn. Nó không có hiện về, thành ra mình không có gì để sai được hết. Mình vẫn khổ là khổ. Cho nên nó là loại kiến thức vá víu. Giống cái nhà này quý vị đóng cửa lại, chứng hoa cho nó đẹp, để nước hoa ra cho nó thơm, rồi bật cái máy lại điều hòa lên ưa ý, mình cho là giải thoát. Nhưng mà không phải giải thoát. Cái đó là tạo một cái lồng nhốt trong đó để thỏa mãn cho nó giải thoát, thì nó đâu phải. Giải thoát tức là quý vị ở trong cái nhà điều hòa đó và ngồi ngay cái vị trí 40 độ trời nắng mà không có cái máy quạt nào. Rồi ra ngoài trời nắng hoặc là trời mưa lạnh, tâm mình không biến đổi. Những thứ đó nó không có làm cho mình đổi được. Mình vẫn bình thản, vẫn tự tại. Đó là giải thoát, phải không? Đang là giải thoát làm sao mà chúng ta phải mát mới giải thoát. Như vậy là giải thoát có điều kiện. Cái đó là nó ru ngủ bên ngoài, không phải giải thoát. Thì tương tự cũng vậy. Cái nhà đó là gì? Cái nhà đó là mình vá với kiến thức, tạo ra một nền tảng kiến thức qua cái bản ngã, qua sở thích, qua trí thức, qua cái hiểu biết, qua cái tâm của mình, đem Phật Pháp để đắp cho hợp với cái phàm tình của mình. Rồi rú cái phàm tình, nó chiều cái phàm tình, cảm thấy thích thú, dễ chịu, rồi cho là giải thoát. Cái đó không được gọi là giải thoát. Đó là quý vị dùng Phật Pháp để trang điểm cái nhà, rồi mình rút vô đó, mình ngủ, rồi mình cho là giải thoát. Thì quý vị học mà vá víu, không được gọi là học từ tâm. Mà học Phật, từ tâm mà học, và xoáy về những bản tâm, đó là biết học Phật. Thì Google vì sao mà nó không có trúng, quý vị biết không? Một cái bài pháp nó phải đạt hai tiêu chuẩn cơ bản, là hai tiêu chuẩn. Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý á là hợp với chứng lý giác ngộ giải thoát của Phật dạy. Khế cơ á có nghĩa là hợp với cái căn cơ người đang ngồi nghe, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, Google nó có quán được căn cơ mà không? Cái máy iPad nó có biết cái căn cơ mà không? Đâu có. Cái máy tính nó biết căn cơ mà không? Không có. Mình gọi từ khóa nó hiện ra, nó đâu qua căn cơ, nó hiện ra sau đó mình học, mình nói hợp căn cơ. Hợp là sao? Hợp là hợp với cái bản ngã của mình, hợp thói quen của mình, hợp phàm tính của mình. Giống như có hai huynh đệ của ngài Tùng Duyệt Đâu Xuất á, đi đến học đạo với một vị thiền sư đó. Hai người rủ nhau chưa đi bộ qua bao nhiêu đồi núi, chuẩn bị tới rồi, cái đêm ngủ lại trong rừng. Sư huynh mới nói thôi, tôi nghĩ tới vị thiền sư kia nó hợp với mình hơn, tới chỗ này không hợp, tại chỗ này ngài khó khăn quá, không hợp. Thì ngài Tùng Dược Đối Xuất, ngài nói ông nói hợp là hợp cái gì? Hợp với cái bản ngã phàm tính của ông rồi, ông dễ chịu phải không? Ngài lấy cái gối này, ngài giăng một cái, ngài nói hợp là hợp cái gì? Có phải hợp với cái bản ngã của ông, nó ru ngủ dễ chịu không? Hợp với phàm tính của ông không? Ông học đạo hay là ông tìm cái chỗ hợp phàm tính để ru ngủ ông? Ngài khai thị vậy đó. Thì cái vị vấn đề đi cùng mới tỉnh ra. Giờ quý vị sợ Google là tìm cái gì? Tìm cái hợp với mình. Mình là gì? Nếu quý vị là chân tâm Phật tánh, trí tánh hiện tiền rồi á, chắc chắn quý vị đạt được cái đó thì quý vị là bậc vô học. Không có cần sợ Google. Quý thầy là cái người tu lơ mơ đấy mà còn không có thích xài Google mà, phải không? Nói gì là người đại trí? Người đại trí thì các ngài không cần Google. Có người cùng Google thì còn phạm tình. Mà mình sợ Google nó tìm những thứ vừa với mình, phải không? Tại Google nó không có quán tấn cá được. Mình tự quán cho mình. Cho nên mình tìm những thứ nó hợp với mình. Hợp với phạm tình, hợp với cái ông siêu vinh mà bị Nga Tống Vũ đột xuất này vỗ cho một cái gối đó. Quý hiểu này không? Cho nên chúng ta học đạo mà học theo cách đó thì không phải từ tâm học và chẳng phải học quay về tâm. Mà đó là nghiên cứu kiến thức, vá víu kiến thức, tạo thành một cái gì đó không biết, cái lồng, cái bẫy, cái nhà hay là cái vì sao, cái thần thượng, cái kiểu gì mình không biết mà nó hợp với cái phàm tình của mình. Biến Phật Pháp làm thành cái sở thích phục vụ cho cái bản ngã mê lầm của mình. Thì hiện nay học đạo, quý vị kiểm tra lại là chúng ta chịu quay về tâm không? Và muốn quay về có dễ không? Nó đơn giản nhất là giờ hỏi trong thiền viện cấm điện thoại, không có internet, không tivi, không đài báo, không sách vở bên ngoài, không có xài Facebook, không xài mạng xã hội gì cả. Coi như ở trong núi giống như là thờ thường cổ vậy đó, các khách các chuyên tu hành. Thì có nhiều vị nói cái thời này là thời nào rồi mà con lạc hậu vậy. Vậy thì quý thầy hỏi văn minh là sao? Nó văn minh là mình phải biết mạng xã hội, biết thế giới tiến triển ngang nào, biết hiện nay cái iPhone trái táo khuyết đó nó ra hàng nào rồi, nó có tiện ích gì, rồi biết trên mạng ta đáng nói cái gì, mượn thông tin nó giáo hoa cho nó rộng. Quý thầy nói nếu cho đó là văn minh thì chúng ta đang làm đệ tử của mấy ông sản xuất ra mấy hàng đó ra. Muốn xài mạng xã hội thì mình làm đệ tử cái ông gì đó, phải không? Cái ông sản xuất ra nó. Muốn xài máy tính thì làm đệ tử cái ông sản xuất đó. Muốn làm iPhone, xài iPhone thì văn minh thì theo cái ông sản xuất đó, phải không? Chúng ta đang đi theo cái nghiệp thức của con người. Nghiệp thức là sao? Con cá nó ở dưới nước nó thấy dễ chịu, vớt lên trên thì nó không chịu. Tại nghiệp thức của nó là nó hợp với nước. Con muỗi là phải ban đêm, chứ ban ngày nó ra không được. Nghiệp thức nó là ban đêm. Con chó thì nó phải sống trong cái môi trường đó, chứ nếu mà sáng cả hơn nó khó chịu, nó không chịu, là nghiệp của nó. Chúng ta thấy những thứ đó chúng ta cho là nghiệp, bởi vì cái phúc, cái nghiệp thức mình nó lớn hơn một tí. Nhưng mà ngược lại mình cũng đang ở trong nghiệp thức nè, mà mình là không cho là nghiệp thức, mình cho đó là văn minh, là tiến bộ, là bởi vì cái phước trí của mình nó không hơn những thứ mình đang có. Cho nên mình cho những thứ nằm trong cái tâm nghiệp thức của mình mà cho là hiện đại. Nhưng mà quên rằng đó là một loại nghiệp thức. Tuy có lớn có bé so với con vật, nhưng mà đã là nghiệp thức thì không có khác. Con cá ưa nước thì con trâu ưa ăn cỏ. Người Lào ưa ăn nếp thì chúng ta ưa ăn gạo. Người phương Tây ưa ăn mì. Nghiệp thức đấy. Về nghiệp thức nó không có khác. Mà biết là không khác thì chỉ là nghiệp thức. Nó cũng ngang chúng sinh, mê mùi mà thôi. Như vậy quý vị đã gàn được cái tâm của mình chưa? Nếu nó văn minh thì quý vị đang theo nghiệp thức bên ngoài. Đó là theo cái tâm gì? Cái tâm sanh diệt. Tâm sanh tử. Mà sanh tử là gì? Là khổ đau. Đức Phật nói rồi, Đức Phật nói cái khổ có người ta không phải do đói cơm rách áo. Khổ mà đọa vô địa ngục cũng chưa được gọi là khổ. Làm trâu kéo cày cũng chưa được gọi là khổ. Mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, không biết lối đi. Mới là đại khổ. Bởi vì tất cả những cái khổ kia nó từ vô minh mà có. Mà vô minh từ đâu? Từ nghiệp thức nó chế mớ. Nghiệp thức là do đâu? Là mê, nó có nghiệp thức, nó thành chúng sinh đấy nè. Mà hiện nay chúng ta lại dùng cái nghiệp thức đó học đạo, học theo cái nghiệp thức đó, phát triển nghiệp thức đó, mà được gọi là đạo sao? Là đạo lý thời đại văn minh, hay là chúng ta đang chạy theo cái nghiệp thức một cách quá là kinh khủng, rồi nó che mờ cái tâm tánh mình một cách quá cỡ, không biết chừng nào mà gỡ cho nó ra. Mình thấy Ngài Trần Thái Tông Ngài nói đó, trời đất nấu nung muôn vật thành này, xưa nay không móng cũng không manh, xưa nay nó vốn là không có vết gì hết đó. Nhưng mà do từ đâu có mình? Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, tức là vừa trật cái nhận cái có niệm mà quên cái vốn là không có niệm của mình. Liền trái không sanh, nhận có sanh. Mình vốn là không có sanh, mà quên có niệm thì là nhận sanh. À, từ đó sao nữa? Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai. Rồi sao nữa? Lang thang làm khách phong trần mãi, ngay cách quê hương muôn dặm trinh, phải không? Cái bước đầu này, ngài nói này, mọi thứ có là trời đất nấu nung thì đủ duyên nó thành. Nhưng mà vốn trước khi chưa sanh á, thì nó là không có mối mang, không có vết, không có gì cả. Ngài lục tội hiện năng, ngài gọi là không một vật, phải không? Cái tâm mình không một vật. Nhưng mà chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, tức là đang ngồi tỉnh táo, không có niệm nào trời. Cái tự nhiên nghĩ gì đó nó có niệm, nhảy theo cái niệm đó, tạo tác thành nghiệp, nghiệp cái có cái thân này, phải không? Sai cái hữu niệm, những cái hữu niệm nó mà quên cái vô niệm ban đầu, cái trước đó, thì liền là trái với cái không sanh, mà nhận cái có sanh, phải không? Đó là mới đầu này, mê cái có niệm, quên cái không niệm trước đó, có niệm. Rồi bước hai là gì? Có niệm thì tạo nghiệp, cho nên là trái cái không sanh mà nhận cái có sanh, là cấp 3 rồi ha. Rồi sanh rồi thì sao? Nó có 6 căn, phải không? Mũi đắm các hương, lưỡi đắm vị. Mũi thì nó tìm cái mùi hương, lưỡi thì nếm ngon ngọt gì đó cho hợp khẩu vị, nhiều lúc ăn ba cái đồ mà tạo nghiệp nữa, phải không? Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai là sao? Mắt nhìn cái đung đẹp xấu tránh danh, trắng qua xanh lại trái phải vàng sai gì đó. Đó là mắt, phải không? Đẹp xấu phải trái gì đó. Nó thêm tiếng mê tai là nghe cái tiếng này thì ưa, tiếng kia không ưa, là nó thành một cục của mình, nó dày đi đó, phải không? Rồi khi nó dày sao? Càng ngày như vậy nó càng dày kịch, nó lấp cái chân thân của mình. Thì ngài nói cứ thế là đi ra lang thang làm khách phóng rừng mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Cái gốc ban đầu, cái quê muôn thuộc của mình ban đầu, quê hương đó, mình đi ra mình làm khách lang thang đầu đường xó chợ mà đói khát, cách cái quê mình không có nhận ra, không nhận ra cái tấm tánh ban đầu. Thì thưa quý vị, mới cái vừa lòng và không vừa lòng thôi, qua mắt tái mũi lưỡi thân ý thôi mà ngài nói là đã cách quê hương muôn dặm trình rồi. Huống nữa là văn minh thời đại, rồi mạng xã hội này mạng xã hội kia, rồi cái hiệu ứng này hiệu ứng nọ, rồi thêm cái hiệu ứng hấp dẫn hơn, nó dày là mỏng, nó dày mà nó còn phức tạp nữa chứ, thì có phải cách xa quê hương không? Hiện nay chúng ta học đạo qua chân làm dùng cái chữ tâm, cứ nghĩ tu tâm là được, ngài không có học kỹ, tâm mà không biết tâm gì. Cái tâm nãy giờ của thầy nói là cái tâm sanh diệt, cái tâm đó là nó sanh tử, tâm đó là làm cho mình khổ đau. Còn cái tâm mà đúng gốc mà Phật muốn chỉ tu tâm á, là phải trở về cái tâm ban đầu, tâm không sanh diệt, tâm chưa từng sanh khởi. Ngay cái không sanh khởi là cái vô sanh, làm nhân thì chúng ta mới đạt được cái quả vị vô sanh. Mình tu để thành gì? Có hai phương án chọn, một là thành ma, hai thành Phật, vì muốn thành gì? Có hai đường thôi, không có nhiều đường cho mình chọn. Một là thành ma, hai thành Phật, muốn chọn gì? Thành Phật, phải không? Dù mình chưa có khả năng, nhưng mà xác định điểm đến phải thành Phật, phải không ạ? Chứ không thể là ma được. Rồi mình hỏi lại, cái tính chất của Phật là gì? Là bất đồng địa, là quả vị vô sanh, là không còn sanh diệt. Cái diệu dùng trong không sanh diệt gọi là Phật trí. Còn cái vòng đồng trong cái tâm sanh diệt, đó gọi là phàm phu, là vòng tưởng của chúng sinh. Có hiểu điều này không? Mình hiểu nhiều thứ, nhưng mà tâm mình không có định, cho nên được gọi là loạn tưởng. Bởi vì càng nghĩ nó càng cắn, càng cắn nó càng phiền càng tạo nghiệp, càng tạo nghiệp càng sanh tử càng khổ đau. Cho nên cái nghĩ của mình nó khổ đau. Vì vậy gọi là vòng nghiệp. Còn Phật á, là trong cái từ tánh vô sanh. Trong vô sanh mà biết vô vàng thứ, gọi là diệu dùng trong từ tánh đó. Vì sao là diệu dùng? Bởi vì biết vô vàng thứ mà với ngài vẫn là bất động. Mà không động thì có khổ không? Không khổ thì giải thoát. Đó là diệu dùng của từ tánh. Thì Phật là bất động địa, là vô sanh. Đó là quả vô sanh. Muốn đạt quả vô sanh phải làm gì? Tư nhân vô sanh. Chứ quý vị lấy cái nhân sanh diệt mà muốn thành quả vô sanh thì hợp lý không? Có cái nào lấy cát nấu thành cơm không? Đâu phải. Phải lấy gạo mới nấu thành cơm chứ. Thì cũng vậy. Muốn thành quả vì vô sanh phải nhân vô sanh. Nhân vô sanh là gì? Là tâm không sanh diệt nó chính mình. Ngài nói là trái vô sanh nhân có sanh đó. Tức là ngay cái tâm không sanh diệt nên mình, đó là từ tánh, là cái nhân vô sanh. Từ nhân vô sanh chúng ta tu hành, sống trong đó gọi là tu hành. Lâu ngày nó chín mùi, nó đầy đủ phước đức trí tuệ. Phước trong vô sanh, trí tuệ vô sanh thì thành quả vị Phật. Quý vị xác định rõ ràng chưa? Mà nhân vô sanh, tánh Phật vô sanh, tâm vô sanh chính là tu tâm. Sống trong cái tâm vô sanh đó được gọi là tu tâm. Vì sao như vậy? Nhiều người nói tu là sữa. Đúng, tu là sữa.
Nhưng thưa quý vị, nếu đúng tú á, thì nó không dễ vậy. Cái đó là nói an ủi cho cái lớp vỡ lòng, nói xin lỗi giống đích mới vào, rồi cô giáo nhự kèo nhự bánh gì đó, đi chơi cho vui thôi, chưa đi học. Vì sao nói vậy? Như lúc mình nghe vậy á, mình sợ phàm, mình nói sao nói người lớn mà vậy. Quý vị nhớ Vua Trần Nhân Tông Ngài nói sao? Thuở bé chưa từng rõ sắc không? Ngài nói lúc nhỏ chưa có rõ sắc không? Vậy thì nhỏ là lúc Ngài mấy tuổi? 14, 15 tuổi hay là 16 tuổi? Không phải tuổi. Thuở bé chưa từng rõ sắc không? Có nghĩa là khi nào chưa tỏ sắc không thì con bé, dù là 7, 80 tuổi nó vẫn là bé nhỏ, ta chưa tỏ sắc không. Chưa nhận được từ tâm là vẫn con là con đích à? Tại vì chúng ta con mê mà. Chưa ngộ đạo là con mê, mà mê là con đích chứ gì nữa. Chứ quý vị đòi người lớn thì sao? Người lớn mà mê thì mê nó tỏ hơn đích à. Cho nên chưa tỏ sắc không là con đích. Vì vậy mà chúng ta nói tu là sửa thì có thể là đúng cho quý vị mới vào và an ủi thôi. Chứ trong nhà thiền nói muốn tu mà đúng mức á là kiến tánh khởi tu. Cái này hơi khó hiểu, quý thầy ví dụ vậy. Cái chiếc xe lửa, toa xe lửa, nó đang nằm ở một bên vệ đường này, nằm ngoài đất nha. Giờ cái toa xe lửa này, đầu máy xe lửa này buộc nó phải chạy đến Sài Gòn. Thì bước một quý vị phải làm gì? Nổ máy chạy liền hay sao? Bằng mọi cách đặt vào đường ray. Phải vào đường ray nó mới chạy tới Sài Gòn chứ. Còn để một bên vệ đường vậy, xe lửa nó có thể chạy tự do tới đường không? Không. Cho nên quý vị không đặt vào đường ray, quý vị chạy nó chạy lang thang à. Nó lên bờ xuống ruộng thì nó không có tới Sài Gòn. Cho nên bước một phải đặt vào đường ray. Định vị được hai bánh xe lửa ngam vào cái đường ray. Thì bước hai nổ máy chạy đúng hướng là đến Sài Gòn. Thì cũng vậy, chúng ta muốn đến cái quả vị Phật là giống cái ga Sài Gòn vậy đó. Thì đầu tiên phải nhấc cái ga xe lửa đặt ngay đường ray, có nghĩa là phải nhận ngay cái tâm không sanh diệt này. Từ khi mà đặt cái bánh xe lửa vào đường ray mà chạy thì mới là tính, mới tính là chạy được mấy km, phải không? Còn ngoài này mình chạy lang thang tính làm gì? Nó đâu đến đâu đâu mà tính. Thì cũng vậy, từ khi chúng ta bắt đầu tu thì tâm nó còn vòng đồng, nó vòng tưởng. Dù học đạo, dù tọa thiền tụng kinh, nó cũng lộn sơ ngầu hết trơn, lộn tung vèo lung tung hết trơn. Chưa kiến tánh, thì lúc này là lúc mà chúng ta đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ngồi thiền, đấu chân thức, khuya ngủ gục, đau lên bình xuống, rồi phiền não nhau, rồi loay hoay cố gắng nỗ lực để nhắc cái toa xe lửa này đặt vào đường ray. Có nghĩa là khéo làm gọn nhất, ít nhất, thẳng nhất, không cần nghiên cứu nhiều, học nhiều, thẳng nhất, nhận ra tánh. Nếu mà chưa nhận ra từ tánh thì chúng ta loay hoay trong nghiệp thức. Khi mà nhận từ tánh á, thì quý vị đó là đặt cái bánh xe lửa vào trong đường ray rồi đó. Từ đó về sau là nổ máy chạy tan ta nó cũng tới nơi nữa, không cần chạy nhanh, chạy từ từ nó cũng tới. Ta nó bỏ đường ray rồi chạy thôi. Thế mình cũng vậy. Khi mà chúng ta chưa ngộ tánh thì phải dùng hết tinh thần, hết sức lực. Mà nhận ra từ tánh rồi á, sống trong đó tức là tu hành. Chứ đừng có bày đặt làm gì thêm. Làm gì thêm là thành tướng thô hoặc là sanh diệt. Cho nên từ khi mà nhận ra tâm đó đó, nhận ra tánh đó đó, ở trong đó là bắt đầu tính cái sự tiến bộ của tu tập. Còn trước đó thì chưa, nó loằng ngoằng lèo ngoèo tính kết quả cho vui thôi. Chứ khi ngộ tánh ra rồi mấy cái đó nó không dính dáng. Nó giống như trong giấc mơ mà nằm mơ mình thấy mình khổ đau, có làm vua có đủ thứ, tỉnh ra không có gì chứ. Thì cũng vậy đó, khi mê thấy ngồi thiền thêm rồi vòng tưởng bớt rồi, thấy bữa nay an lạc rồi, nói đủ thứ vậy đó. Chứ khi quý vị sáng ra cái thấy mấy cái đó cũng đích lắm, nó không gì hết, nó không là cái gì so với tự tánh này hết á. Cho nên cái giai đoạn trước đó là quý vị biết là mới tập tu. Khi mà nhận tánh mới gọi là tu. Vậy thì giai đoạn trước chúng ta nói tu là sửa cái tâm sanh diệt. Quý vị hiểu không? Tại trong sanh diệt nó có hai dạng, một là thiện, hai là ác. Một là tốt, hai là không tốt. Thì chúng ta sửa cái xấu, sửa cái ác để quay về cái tốt, cái thiện. Nhưng mà tới tột cùng tự tánh rồi á thì không còn ác được. Mà có khi phương tiện tạo ra khó khăn để người kia đúng mức nhảy vọt qua và nhận ra tâm tánh thì việc làm như là ác mà thật là không phải ác. Rồi làm thiền, người ta không phải làm thiền cầu thiền cho mình mà bán điều tốt cho người khác được an lành, được giác ngộ. Thì lúc mà nhận từ tánh rồi thì con người này bán thiền chứ không làm thiền. Còn quý vị bây giờ còn tu thì sao? À, làm thiền có khi nói mình bòn phước này đó, phải không? Làm bán thiền cho nên chúng ta dành nhau, mình thiếu phước mình đi bố thí với người nghèo để mình có phước. Thì có người hỏi mình bố thí vậy thì người nghèo họ hết phước hay sao, phải không? Có người tới nói thưa thầy, con xin cúng cho thầy cho con có phước. Nói quý vị cúng vậy thì rồi quý thầy nhận quý thầy hết phước làm sao? Quý vị lấy phước của quý thầy hết. Chúng ta nói như vậy là thấy rõ cái tính đối đãi khi còn sanh diệt. Quý vị thấy rõ này không? Tại vì cái quán niệm, cái tâm niệm, cái sanh diệt nó đối đãi. Mà trong đối đãi á thì được cái này là mất cái khác à. Thì cái này chưa được gọi là vào cái hàng bắt đầu chính thông tu. Còn trước đó quý vị chọn trong đối đãi vẫn là tu, nhưng mà tu là sửa. Thì tu là sửa thì tu của cái cấp đầu. Cái cấp này nó không có thành Phật được. Nó là tạo tiền đề là được ấy. Nhưng thành Phật thì không được. Tạo tiền đề để thành Phật là được nha. Thì sửa nó hiền thiện lành rồi. Sau đó tâm mình không có động nữa, không có rây rứt bởi việc ác nữa. Thì mới nhận từ tánh. Thì cách nói này là cách nói an ủi của những người mới tập tu. Chứ dạng theo thiền tổ sư nói kiểu này là các ngài quở. Cái này nó không có trúng. Nhưng mà bây giờ căn cơ mình giờ phải an ủi vậy đó. Chỉ còn đúng cái việc tu là nhận cái từ tánh vô sanh thì đó là tu hành. Mà nhận cái đó thì nó có hai con đường cơ bản thôi. Nếu quý vị là cái người mà gán già trong thiền tông rồi thì không có nói lòng vòng chúng nãy giờ. Nãy giờ là có thể nói cho mấy vị mà hỏi về tu tâm đó. Với xã hội bây giờ nó cũng văn minh nó bị loạn động quá. Cho nên phải nói vậy. Chứ việc tu á, nó tu tâm như câu hỏi á. Thì loạn động nãy giờ nói rồi. Bây giờ nói tới cái không loạn động, cái vô sanh. Nhận ngay cái tâm đó tức là chân chánh tu hành. Nhận ngay đó, sống trong đó là chân chánh tu hành. Mà nhận cái đó thì không có nói gia dòng giống này chứ. Nãy giờ là nói theo cái phàm phu, cái vòng tập của chúng sinh. Nó loạn động quá phải nói vậy thôi. Chứ đúng ra nó gọn lắm. Một, quý vị mà siêu á. Quý thầy mới bước lên ngồi đây chứ nói gì cho nên quý vị thấy nhận ra rồi đó. Thì các ngài nói là người mà nhận được như vậy á. Thì mới cùng Phật tổ làm thầy. Nhận sao quý vị biết không? Nếu mà nhận là nhận rồi. Con chơi dạng nó chưa nhận. Nên bây giờ quý thầy dạng á. Thì quý vị sẽ ở cái câu thứ hai để biết. Ngay câu thứ hai mới biết á. Thì mới cùng trời người làm thầy thôi. Rồi câu thứ hai mà chưa hiểu nữa. Thì biểu phải tụng kinh tri chú. Gọi là câu thứ ba mới tiến được á. Thì từ cứu mình cũng chưa có xong. Phải vậy không? Quý vị mấy bữa nay tụng kinh hoài. Cứu mình xong chưa? Chưa. Phải không? Chưa nhận, chưa hiểu, chưa vận dụng được. Mà con tùng niệm lên miệng là không sai. Nhưng các ngài nói cái đó là ngang câu thứ ba mới tiến. Thì từ cứu chưa xong. Mình con tùng mà là từ cứu chưa xong, phải không? Câu thứ nhất là sao? Thí dụ quý vị thấy quý thầy ngồi lên đây. Nó giống cái khăn này đưa lên không? Là một sự xuất hiện, phải không? Thì khi để cái khăn này, quý vị thấy có cái khăn cất để có thấy không? À, nếu mà nói không là thấy theo cái khăn này, phải không? Còn nếu ai kinh nghiệm rồi, cất cái khăn này, nói không thấy á, thì không thấy cái khăn, cho mình vẫn đang thấy mà. Nếu mà không thấy sao biết không có cái khăn? Cho nên cái khăn này có, còn có không. Nhưng mà cái tánh thấy mình thì đang hiện tiền. Rồi câu hỏi kế, nếu đang hiện tiền thì ngày xưa Đức Phật đưa cái cành sen lên, quý vị thấy có giống đưa cái khăn này không? Cùng một động tác đưa, phải không? Ngài Ca Diếp, Ngài đang sống với cái chánh pháp nhãn tại khó chánh pháp ngay mắt đấy. Đang hiện tiền cho nên Phật đưa lên Ngài cười. Quý vị biết chưa? Vậy thì ngày xưa Phật đưa cánh sen cho đưa cái khăn nó giống không? Giống nhau, phải không nào? Cho nên khi xuất hiện ở đây giống như đưa cái khăn lên, quý vị thấy suốt cái tánh của mình thì ngày đó nhận ra cái là cùng Phật tổ làm thầy, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ quý vị không còn thấy nữa, đấy là dạng rồi. Vì sao? Giờ quý thầy hỏi này. Vậy xưa Đức Phật đưa cành sen lên, giờ đưa khăn lên giống nhau không? Giống nhau. Nếu nói khác là phân biệt, phải không? Không phân biệt giống nhau. Vậy thì giờ đưa cái khăn này lên với đưa cục đường lên giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Nếu cái khăn giống cục đường thì giờ ăn cái khăn đi. Ăn được không? Không được. Cho nên cái này là cái mà thấy rõ ràng là mình hiểu chứ chưa nhận này. Phải không ạ? Còn nếu mà quý vị đúng nhận á, thì đây là một cái công án nó thích thú lắm. Quý vị có cầm cái khăn quý vị ném lại thì quý thầy cũng chập cái tay và hỏi tiếp à. Cho nên cái người nhận á, thì từ cái tâm trí đó đó, trí sáng, tâm bất động đó, nó có vô vàng bài pháp. Chứ không phải chúng ta cứ là bắt chước một cái bài lặp đi lặp lại trong kinh, phải không? Quý vị nghe trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật khai thị tiếng chuông rồi đưa cành hoa, đưa cái cành lên rồi bảy chỗ gàng tâm nghe rồi. Thì quý vị nghe sư ông giảng rất rõ về vấn đề đưa năm tay, xòe năm tay rồi phải không? Vậy quý thầy giảng là thì quý vị thuộc bài trả lời được. Vậy thì cái người mà thuộc bài trả lời được và người dừng tự tánh, làm sao ông thầy ông gàn ra đây? Nếu mà ông không có trí thì làm sao gàn ra? Giờ tâm hành giảng lại cái này cũng giống như học bài của trong sách trong kinh giảng lại rồi, quý vị học rồi, quý tâm hành cũng học rồi, thầy học rồi, trò học rồi, với thầy hết bài giảng được nữa, làm sao giảng giống nhau à? Vậy sao gọi là thấy? Vậy là mới học chung quý vị lớp chứ mấy, sao giảng? Giờ mời một vị nào cư sĩ ngồi lên đây giảng, nói ra, nói, ôi chị ơi xuống thì tôi thuộc hết trơn rồi, phải không? Đằng này quý thầy mới nói, vậy thì canh sen với canh cái khăn này giống nhau khác nhau? Dạ giống nhau thì thuộc bài đúng rồi. Như vậy thì nếu mà canh sen này giống nhau thì cái khăn này với cục đường giống nhau khác nhau? Nếu mà nói khác á, thì phân biệt, phải giống. Nếu mà cái cục đường cái khăn giống nhau thì ăn cái khăn đi. Không trả lời được thì đây là cái bài mới đấy này, phải không? Cho nên cái người mà ở đúng trong cái chỗ mà gọi là ngấy câu thứ nhất tiếng á, thì người đó là giáo sư ra toán. Còn hiện nay quý vị trả lời được là quý vị là người học sinh làm toán giỏi, chứ không phải giáo sư ra toán. Mà cái người dạy thiền không có quyền vừa học vừa dạy. Tại vì vừa học vừa dạy nó nằm trong ý thức. Mà thiền á là chỉ cho đi, chỉ để biết cách dùng công. Gọi là cái thiền xảo phương tiện, có cái thuật để mà giết chết phàm tình, ngộ ra tri tánh. Mà quý vị vừa học vừa chỉ thì quý vị nằm trong phàm tình thì làm sao giết phàm tình? Mình còn trong phàm tình mà, phải không? Cho nên quý vị phải dè dặt khi học đạo. Lên mạng mà gọi Google thì coi lại là dùng cái gì để học cái gì nha. Nhớ nha. Dùng phàm tình, học phàm tình theo cái kiểu nghiên cứu lắp ghép thì đi trong phàm tình. Học cho hay, la cho lớn, chứ thật ra quý vị biết giống con cá vậy đó. Nở trong nước nó vảy vùng kiểu gì thì ước vẫn là ước. Chúng ta có nghiên cứu tới đâu, có ngồi thiền cảm nhận tới đâu rồi, vá víu có viết tới đâu đi nữa, mà còn trong phàm tình á, thì nói gì cũng là phàm tình thôi. Thì con cá cũng vậy đó, nó vảy vùng kiểu gì đi nữa thì nó vẫn là ước, là ước, chứ không ra khỏi mặt nước. Chúng ta nằm trong phàm tình, trong nghiệp thức, trong tâm sanh diệt, trong cái nghiên cứu, trong cái suy tưởng, trong cái vá víu, trong cái suy niệm để viết ra, để dàn ra, thưa quý vị, những cái thứ đó là phàm tình. Nói cho nhau nghe chơi. Chứ mình chưa ra khỏi nước thì mình cùng với nhau giống bầy cá, những cái tưng tưng và vui vẻ, không ra khỏi nước. Nó ước là ước hả? Thì mình phàm tình còn thì mê là đâu mê, không tới đâu hết. Nên nhớ là học đạo là phải nhận ra cái tâm này. Thì các ngài nói, ngay khi mà vừa thấy liền nhận, thì mới thấy cái mình nhận ra trước khi chúng ta xuất hiện nó đã có rồi, chứ không phải là mới đây. Thì nhận được như vậy là các ngài nói đốn ngộ những ngày tức khắc. Là câu thứ nhất mà nhận được thì cùng Phật tổ làm thầy. Còn chúng ta chưa thể như vậy thì quý vị nghe giảng hiểu chưa? Có nhận chứ sao không? Thưa quý vị, những cái điều này quý vị gật đầu dễ, cho tâm hành giảng mấy chỗ khác đâu dễ. Họ nghe hồi họ nói thì nó cái gì mà khó, có suy nghĩ quá, nó trừu tượng quá. Tại họ suy tư, họ không hiểu. Cho nên khi quý vị cảm nhận được phần nào đó có cái lời giảng này, ví dụ như thế này, quý vị đang nghe pháp, quý vị có chú tâm nghe không? Có. Chú tâm tức là bỏ mất quý vị mà theo lời này. Thì cái phàm tình, cái thức tình, cái nghiệp thức nó nằm trong đó đó. Quên chính mình là đã phán duyên. Còn nói rằng là tôi thấy cái hoa kia đẹp mới là phán duyên, cái đó là thô. Thô phù ai cũng biết. Cái đó là nó phát bệnh rồi. Không. Còn cái người mà ngừa bệnh đó, là phải thấy rằng là khi mà quên chính mình là đã phán duyên. Giống có cái cô đó có kể đó. Bữa hôm đi trên xe công việc, có thầy Bộ Tuệ lái xe đó. Cô hoài khóc lu loa hoài sao. Cái chùa đó là cô đến cô tu tinh tấn lắm. Quét dọn chăm sóc mọi thứ, tòa thiền tùng kinh, miên mật, an lạc. Bữa đó nó có vấn đề trục trặc chưa giải quyết xong. Cho nên các hòa thượng nói thôi thì tạm thời ở nhà thời gian đừng có tới nữa. Rồi khi nào ổn tới sau. Thì cô nghe vâng lời. Thời gian ở nhà thấy nó buồn mà nó không biết làm sao á, tới nó uất tới độ mà nó trầm quá, đòi tự tử chết. Tới khi mà muốn chết rồi, nguy hiểm quá mới gọi ra hỏi thằng Hạnh. Thằng Hạnh nói thôi bây giờ tạm thời ngày mai cô đến cái chùa đó cô quét dọn một ngày rồi cô về. Về rồi 3 ngày sau cô đến cô quét dọn lần nữa cô về thì cô sẽ nhận ra mọi điều. Thì đúng vậy, ngày mai đến cô quét xong cô tỉnh táo. Về lại cô nói xấu dữ à. Tại sao ngày xưa đi chùa mình nói là phải buông, đừng có dính. Tu tập cũng phải buông, dọn chùa phải buông, chùa đẹp cũng phải buông, mọi thứ buông. Nhưng mà bây giờ nó dính hồi nào mà nó không biết. Mà tới khi về nhà mà không cho đi chùa nữa là nó buồn tới độ mà nó uất muốn chết vậy. Dính từ hồi nào? Quý thầy nói quý vị biết dính hồi nào không? Quý thầy hỏi, vậy thì khi mà cô quét nhà, quét chùa xong cô ngồi thiền cô thấy hoan hỷ không? Dạ hoan hỷ. Là Phật sự xong thấy có hoan hỷ không? Dạ hoan hỷ. Ngay khi cô hoan hỷ là nó báo hiệu dính trước đó rồi. Trước đó nó dính thì sau đó nó mới có hiệu ứng hoan hỷ phải không? Nói quý vị đã ngồi vậy không có quạt gì hết trơn, nóng 40 độ vậy, để cục nước đá vô nó mát không? Dạ có mát, thì nước đá nó đụng vô da mới biết mát phải không? Thì hỏi là Phật sự hoan hỷ không? Có. Thì nó dính trước đó nó mới hoan hỷ. Cho nên quý vị thấy hoan hỷ là đúng, nhưng thưa quý vị, nó hại mình là cái dính đó. Phật nói cái nguy hiểm của người ta là cái tinh mê này. Cái mê mờ nó tự dính, khi mê là tự nó dính. Chứ đừng có lý luận gì đó nhiều. Nhớ vậy đó. Dám thấy như vậy á, thì cái mê của mình nó sợ, nó không dám dính. Còn không thấy cái kiểu mà dễ dài quá thì nó dính à. Khi quý vị mà nghe như vậy, chú tâm nghe coi như đúng, nhưng mà chút xíu là hết vàng ra là nó ồn ào lại ha. Là chứng tỏ cái chú tâm này là nó gắn gượng nhất thời thôi, chứ không phải tâm tánh. Mà không phải tâm tánh thì đó là phàm tình mê muội, đồng ý không? Lý do là sao? Chú tâm là bỏ sót mất chính quý vị, bỏ mất cái bản vị của mình, ngay quý vị là bản vị là tánh mà nó bỏ mất. Mà lao theo lời này, chú tâm là theo lời này, mà chú tâm là bỏ sót chính mình, mà bỏ sót là lao ra rồi, là dính rồi. Bây giờ quý vị không thèm chú tâm, nhưng mà không tạng lờ, không lơ qua, cũng không khởi tâm mặc kệ, đừng có cố nghĩ là gì hết. Cô Tám cứ ngồi bình thường thẳng đấy, không có tưởng tượng gì trước mặt, rất bình thường, không nghĩ gì hết. Đừng làm gì cả, không chú tâm theo, không có tạng lờ đi, không có tâm mặc kệ, không có dự chân tâm, không gì hết, cứ bình thản. Quý vị nghe, đó thấy con dế kiểu nãy giờ mấy nhịp gì đó, mấy thầy có cười gì đó đó, trời nó không biết hết mọi thứ. Nó biết một cách tự nhiên tự tại mà nó không có động, không cần an định mà nó không có động, mà rất tự tại. Thì ngay đó là cái tự tánh quý vị đang hiện tiền đó. Và càng mất hút chừng nào thì nó thấy biết rõ ràng là hiện tiền. Gật đầu được vậy, tức là ngay câu thứ hai tiếng được, nhận ra tâm được. Thì cách này cũng là nhận thẳng tâm, nhưng mà cái cường độ tâm nó không có mạnh bằng cái cách thứ nhất, cách mà chưa nói gì trở mà nhận đó. Mà trong các kinh đại thừa Đức Phật lên tòa đó, Ngài nhìn khắp đại chúng, rồi từ tướng giữa bạch hào, tức là tướng giữa hai chàng mày này nè, phóng ra ánh hào quang. Mình tưởng đâu ví diệu gì, thật ra là từ ngay cái nút rùa giữa này, Ngài bắt đầu nhìn khắp đại chúng, đạo lực của Ngài nó mạnh ra. Chúng ta nhìn Ngài, chúng ta sáng tâm mình, cái là ngay đó câu thứ nhất tiến được à. Còn chờ Ngài phải gàn tấm bậy lần chỉ này chỉ kia là câu thứ hai. Mà câu thứ hai dạ mà không hiểu, không tu được nữa, thì tri chú niệm Phật đi, tụng kinh đi, thì câu thứ ba. Thì đó là ba cách tu, chứ không có pháp môn nào hết á. Phải nói là ba cái cách tu theo ba trình độ khác nhau. Chúng ta đừng có đem pháp môn ra đây mà nó đụng chạm phiền não nhau. Cái đó là cái nhận định của một con người trước một bài kinh. Đó, thì lại giờ quý thầy giảng cái cách thứ hai này, gọi là ngày câu thứ hai, nhận được cũng nhân tấm tách. Nhưng mà câu thứ hai quý vị chưa nhận được thì sao? Chút xíu này xuống cúng quá, lâu nha, cúng cô hồn buổi chiều, rồi tùng kính, ngồi thiền nhiều vô. Nó có ba cách, biết tu tâm chưa? Cách thứ ba này á, là từ cái tấm vọng động mà mình bỏ ác hành thiện, rồi ngồi thiền hàng phục cho nó yên ắng để có cơ hội nhận ra. Đây là cách thứ ba ha, dùng cái vọng tâm để trở về chân tâm. Câu thứ hai là gì? Ngay đây nghe nhận tin, bước ra sống thức khắc, thực hành liền. Câu thứ hai. Còn câu thứ nhất mà nhận được thì không giảng. Câu thứ nhất nhận được mà giảng ta cười cho, phải không? Cái người ngộ đạo đó ta biết chứ không có giảng. Nhớ vậy đó. Tóm lại, tu tâm thì nôm na sơ cơ buổi đầu thì chúng ta bằng cái tâm vọng động để sửa, để hàng phục, để điều chỉnh, để tu tập. Bước hai, nhân từ tánh, kiến tánh, sống trong đó là chớn chánh tu hành. Đó là tu tâm. Cho nên nghe ai nói là thôi đi chùa làm gì, ở nhà tu tâm cũng được, Phật tài tâm, thì phải hỏi, anh chị cho tôi hỏi về tâm nào, tu tâm là tu cái tâm nào, nói cho rõ. chứ đừng có nói chuyện tu tâm tâm bậy bà. Ở đó tôi đi chùa ở nhà ai rượu đi nhậu nhậu nó tu tâm cho được, phải không? Người nhậu nó ồn ào khác chứ tu tâm. Họ tu tâm nào phải dạng ra cái tâm cho rõ. Khi dạng rõ nói Phật tánh giỏi rồi nói vậy thì khi mà nhận Phật tánh rõ ràng vậy thì anh sống có được chứ à? Nếu nó sống được rồi á, nếu nó sống được rồi phải tự tại. Nó tu tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là không còn một pháp ngại, có nghĩa là vô quán rượu cũng được, vô chợ cũng được. Thì đi chùa có được không? Được. Nếu mình đi chùa ngài thì mình có ngài, mà một pháp ngài tất cả ngài. Mà nếu thống một thì thống tất cả, mà tất cả thống vô quán rượu, thống vô chợ, thống, tại sao đi chùa lại là không thống? Nếu mà không thông mình nên đi chùa, mà nếu thông rồi thì không ngại thì cứ đi có sao đâu mà nhá, phải không? Cho nên thông rồi cũng đi chùa, mà không thông cũng phải đi chùa. Quý vị đồng ý không? Chưa thông thì nên đi chùa, lo học đạo, lo nương vào oai đức của Phật, của chúng tăng để mà tu tập quý nhất thân tâm. Còn thông rồi đi chùa ngại không? Không ngại thì cứ đi có sao đâu ở nhà, phải không? Cho nên thông rồi đi chùa, mà không thông đi chùa có sao đâu à? Quý vị thấy không? Thì rõ ràng cái việc tu tâm phải gàn lại tu tâm nào. Nếu mà hiểu đúng mức tu tâm, thưa quý vị, làm gì cũng không ngại hết. Bây giờ triển khai từng thứ, thì quý vị thấy kiến tánh thì nó dễ. Khó mà dễ quý vị. Khó nhưng mà nó dễ lắm. Nhưng mà cái anh chàng mà trước kiến tánh đó, nó khó vô vàng. Tại nó đa dạng quá. Nó là cái thứ mà bà con với mình nhiều đời. Nó có sức mạnh, nó thân quen, nó dễ chịu. Rõ ràng là nếu tu mà cho đi ra ngoài dạy lão hay là đi chơi ngoài phố một tí dễ chịu hơn nhốt trong rừng, phải không? Tại vì nó hợp với pháp tinh, nó dễ chịu. Rồi cái người sẵn sàng ở trong rừng nhưng mà có một pháp môn gì đó mà đéo bám thì nó dễ hơn, chứ còn nó không khó quan biết sống cái gì đây thì là pháp tinh. Có cái gì đó bám là pháp tinh. Rồi cùng tu tâm như thầy giảng, nhưng mà xin cho một cái pháp gì đó lâu lâu nó có chứng đắc một tí dễ chịu. Giống như chứng cái pháp sơ thiền, dị thiền, tám thiền, tứ thiền gì đó. Sơ thiền là gì? Lý dục, lý bất thiền, pháp. Chứng được sơ thiền, chồng nghe hay, có chứng đắc, dễ chịu. Còn nó không dị trơn, khó. Thì có chứng là gì? Là có chỗ để bám. Cho nên cũng là hợp với cái thứ bà con mình là phàm tinh đó. Tinh thức đéo bám đó, phải không? Cho nên quý vị nhớ rằng là cái thứ gì mà thấy dễ chịu là biết đó là phàm tinh rồi đó. Cái thứ bà con của mình nhiều đời mà, nó phàm tinh. Cho nên cái chuyện mà tu cái tâm sanh diệt này nó là phiền hà hơn là kiến tánh. Kiến tánh thấy khó vậy, nó dễ quý vị, tại nằm nơi mình à. Chỉ cần nhận cái là xong à. Mà nhận ra rồi là bao nhiêu vọng tượng phàm phu, phàm tình, tham sân si, phiền não, những gì khó bỏ nhất là nó tự rút lui ra, sạch. Chỉ cần bật đèn là hết bóng tối. Chỉ cần nhận tự tánh là sạch sẽ, không cần phải trừ dẹp gì hết á. Cho nên bước đầu nếu mà mình buông lung để tham sân si vọng tượng nó vùi dập mình á, thì nó che mờ tự tánh không sáng. Cho nên tạm thời chúng ta khéo léo, không trừ, nhưng mà khéo đừng theo, khéo tiêu dung, khéo chuyển hóa, khéo bớt bớt, cho nó mỏng, để Phật tánh nó lộ ra để mình tu. Khi quý vị nhận tự tánh mà đủ mạnh, thì những thứ đó tự nó sạch lần, nó sạch một cái rẹt, xong, không có trừ từ từ. Còn trừ từ từ là không được, vì sao? Bởi vì khi trừ quý vị có động là không động, là động. Là động mà nó là động, mình là động, thì hai cái động giống nhau. Thì trừ một cái động thì nó loại cái động thứ hai, chứ nó không phải Phật. Quý vị hiểu không? Giống con rùa mà nó quét cái bùn á. Nó muốn quét cho láng để không còn dấu đuôi. Mà lấy cái đuôi nó quét xong thì mất dấu cũ còn dấu mới. Còn dấu thứ hai, giờ nó quét dấu thứ hai thì nó có dấu gì? Dấu thứ ba. Cho nên chúng ta tu mà trừ á, thì thưa quý vị, nó vất vả lắm, nó không tới đâu hết. Cứ cà quẹt nhau hoài vậy, cứ quét giống con rùa quét đuôi, không thấy đâu. Mình thấy vọng tưởng nhiều quá, mình trừ vọng tưởng, té ra cái trừ nó cũng là động. Cho nên các ngài xưa hay nói, có ni sư đó là lấy cái biệt hiệu là không thất đạo nhân. Xây một cái hồ tắm, mà ai muốn vào tắm là phải trả lời cho được cái điều Phật đạo ni đưa ra. Bà nói rằng là, nếu nói mà nước mà hãy rửa được bụi đất cấu trần trong người mình á, thì đâu chẳng biết nước cũng là bụi trần, phải không? Đất là bụi mà nước nó cũng là bụi mà, nó là đối diện mà. Thì bây giờ là làm sao mà vào tắm? Tắm là phải lấy nước rửa bụi. Mà có lấy nước có rửa bụi thì đâu biết nước cũng là bụi trần, thì đâu có rửa được. Bụi không thể rửa bụi. Giống tắm bùn vậy đó, nhảy vô lấy bùn để cha bụi, mà cha bụi như nào thì bùn đen như đó. Thì nước cũng vậy, nước cũng là trần. Nếu nói nước hay tẩy rửa bụi trần thì đâu chẳng biết nước cũng là bụi trần. Thì bà nói nếu mà muốn tắm á, thì phải nói lấy một câu tự huyền, tức là phải mầu nhiệm siêu huyền tính vi đúng mức thì mới được vào tắm. Còn mà nói không trúng thì đừng có vào đâu mà tắm. Khó tắm không? Cho nên cái ao nước để trống hoài không ai vô tắm được. Thì chúng ta nên nhớ cái trừ dẹp của mình nghe oai lắm. Nhưng thưa quý vị, trừ mất công nó không thành gì hết trơn á. Mà nhớ là chúng ta khéo chuyển hóa. Nhưng mà cái chuyển hóa này nó không quan trọng. Nó là bước đầu phải làm để nó vơi bớt tham sân si phiền não, để nó không có dày, không có đặc quá, nó không có che cái tâm tánh của mình. Nhưng mà cái này tạm thời, chuyển hóa khéo léo. Quý thầy hay nói là rú ngủ nó, đừng có quậy nó lên, cứ yên để cho nó yên đó. Để nước nó trong tới khi mà mặt trời xuất hiện lên, cái là từ mọi thứ nó dẹp sạch. Tu là như vậy đó, chứ không có quậy lên, không có trừ dẹp gì chứ. Miễn sao mà đừng buông lung để cho nó mạnh. Và khéo điều hòa tâm tánh, khéo hàng phục cái tâm vọng đó. Khéo tức là sơ sơ, nhẹ nhẹ, khéo khéo, chứ không có làm quá. Để cho nó êm, để cái tánh mình nó thanh tịnh, nó yên tĩnh. Khi yên tĩnh mà cơ hội mình chợp cái từ tánh đó mà sáng rồi á, thì toàn bộ nó trừ một lúc là xong. Vậy quý vị biết cách trừ chưa? Bước một là chuyển hóa khéo léo, nhưng mà không phải là làm được, làm tạm chơi. Bước hai, nhận ra từ tánh là giải quyết xong. Thì bây giờ quý vị đang ở bước nào rồi? Bước nào thì có lẽ quý vị cũng khó để mà khai ra, phải không? Nhưng mà người bước hai thì khôn ngoan rồi, chắc là cũng không cần giảng thêm. Giảng thêm cũng được, nhưng mà nói thì nó cao quá, để quý vị nào nhận ra rồi sống, rồi từ từ có thể chỉ thêm. Còn bây giờ nói cái bước một của mình. Nhiều lúc mà các ngài nói một cái câu mà mình phải suy gẫm. Các ngài nói đốn ngộ tuy đồng Phật, đã sanh tập khí thâm, phóng đình ba thường dũng, lý hiền niềm du sâm. Khi mình nhận từ tánh á, thì trong phút chốc đó nó mạnh, nó giống Phật á. Nhưng cái tập khí á, cái anh chàng bà con mình đi theo đó, nó nhiều đời rồi. Nó theo mình nhiều đời thành ra nó xấu dày quá. Giống như kiểu mà gió dừng nhưng mà sóng nó vẫn còn vỗ. Lý á, chứng lý nó hiện tiền nhưng mà cái niệm thi thoảng nó vẫn còn xen vào, nó quậy phá. Nó xâm nhập vào mình chứ không phải quậy phá. Có nghĩa là gì? Cái tập khí này là cái hơi hớm. Nó giống như là chúng ta nắm một bo nhang mà thơm quá đó. Cắm lên, rửa tay rồi, ngửi vẫn còn mùi thơm. Quý vị nắm con cá mà cá đồng nó nhớt, thấy không? Nắm nó xong, bắt phóng sinh thả ra ngoài sông. Rửa tay thật sạch 2-3 lần rồi, ngửi còn hôi không? Vẫn còn. Tức là nó sạch rồi, nhưng mà cái mùi nó vẫn còn. Nó còn thô hay tế mà thôi. Giống như Ngài Tức Lăng Già Bà Xà đó. Ngài chứng tứ quả A-la-hán rồi. Nhưng mà Ngài còn một cái cách nó lạ lắm. Đi qua sông Hằng, Ngài nói thần sông Hằng hãy rẽ nước cho ta đi. Và thần sông Hằng phải lịn là nước rẽ hai bên, Ngài đi bộ qua bình thường. Ngài nói xong rồi đó, cho nước lại đi, cho lại, ra lệnh vậy đó. Vì thần sông Hằng phiền não quá, tới thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Ngài có một vị đệ tử mà ý thân lực lớn, chứng thánh ra lệnh, cũng thấy cũng phiền não quá. Rái kiểu gì mà có vẻ bạn ngạ mà cáo ngào quá, cũng khó chịu lắm. Thì Đức Phật nói, này Lăng Già Bà Xà, ông tới xin lỗi thần sông Hằng đi, ta phiền kìa. Thì Ngài đến Ngài xin lỗi sao quý vị không? Thần sông Hằng, ta xin lỗi ngươi đấy, xin lỗi vậy này, chịu được không? Thì cả đại chúng ngạc nhiên nói, ủa sao Ngài chứng thánh rồi mà lại còn cái tập khí ngạ mạn? Đức Phật nói, 500 đời Ngài Tức Lăng Già Bà Xà là con trong một nhà trượng giả, bây giờ tôi gọi là đại gia. Cáo thường thành nó quen cái tật bạn ngã. Giờ chứng thánh rồi thì nó còn cái hơi chứ không phải như vậy. Tức là cái miệng nói vậy mà cái tâm nó không có vậy. Nó giống cái chuông á, quý vị đánh vào thì nó kêu. Nhưng mà cái chuông nó có ý ác hay là thiền gì không? Không có. Nó đủ cho nó đánh vào nó kêu vậy thôi hả? Cái chuông thì cái bon, cái mọ, cái bóp, cái trống, cái thùng. Chứ nó không có nghĩa gì hết. Thì Ngài cũng vậy đó. Chứng thánh là tâm nó sạch rồi. Mà chẳng có giờ nó có tiếng kêu nhiều đời kiểu cái chuông, cái bon, cái mọ, cái cốp. Mà cái trong cái phần, cái chuông cái ù. Cho nên nó không có ý gì trong đó hết á. Đó là cái hơi đó. Cái hơi đó là hơi đặc biệt. Còn hơi chúng ta thì cái mùi nó nặng hơn. Nhiều lúc mình nghe Pháp, mình nói Pháp thì nó rất là thánh thoát. Mình phải ghi nhận là chúng ta có những giây phút thánh thoát. Phải không? Nhưng mà hết nói Pháp rồi thì sao? Mình quên. Cái tâm mình nó nhỏ nhỏ hồi nào mình biết. Mà vừa quên cái là cái mê nó có. Mà mê có thì quý vị biết cái gì xuất hiện đầu tiên không? Cái bản ngã nó lòi ra. Từ đó là có tôi và của tôi. Tôi là mà đang có, của tôi là giường tôi, chăn tôi, áo tôi, quan điểm tôi, bạn bè tôi, thân hữu tôi, thích với tôi, không thích với tôi. Phải không? Ngã và ngã sở. Thì khi mà có tôi và của tôi là bắt đầu phiền não. Mà phiền não lâu ngày ấy, thì bắt đầu nó nhỏ hẹp hồi cái thấy tu làm sao mà nó căng thẳng quá, nó phiền não quá. Cái thế giới ta bà này, nó ác được quá, tu không được đâu, tôi không tu nữa. Là tại vì mình mê, mình để cho cái tôi nó xuất hiện. Cho nên cái của tôi nó có ra. Khi mà có tôi và của tôi thì bắt đầu là phiền hà rồi đó. Cho nên quý vị nhớ tỉnh giác để dẹp cái này. Thế vậy cái tối này nó vùng vằng, nó giống con cá mà nằm trên càng nhé. Đùng nó là nhảy, nó tưng 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 à. Nhảy biết nhảy vì sao nó nhảy. Cái bạn ngã nó dễ sợ lắm quý vị. Nói tại sao làm vậy? Phải làm đàng hoàng là cãi. Nói sang 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 nó vậy đó. Mong biết vì sao vậy. Cái đạ nữ vô thấy phiền não khóc mình. Khóc mình phiền não lấy sấm hối khóc bù lu bù loa. Mai mốt ngộ đạo nhớ sao không nít quá trời. Cái đó là cái tội đó. Cho nên quý vị biết cái tội nó phiền não lắm. Cho nên hiện nay mà ai đổ thừa phiền não vì cái này nha. Mà cái này có, nó gì hết á, nó là có một cái tưởng tượng, cái ám ảnh, cái cảm giác, cái quan niệm thâm thâm răng la, có tôi, thế thôi. Là tại vì mế á, thành ra nó bắt đầu nó tạo ảo ảnh, nó có cái tôi vậy thôi. Chứ đừng nghe nó cái tôi, lập ra cái tôi ghê gớm để phá nó không gì để phá hết á. Chỉ đơn giản là ngồi tỉnh giác lại, cái tâm mình nó thanh tịnh, nó thơ thơ, nó thoáng ra, cái thì mọi thứ nó bình thản. Thì lúc này chẳng phải tôi và của tôi nó bình thường, thì nó đã mất rồi. Chứ đừng có nói rằng là có cái tối tôi phải diệt, nhìn vào nó tôi diệt ghê gớm, cái cuối cùng là biến nó thành một đối thủ, đấm với nó đấm lại mình hai bên ngất ngư. Cái đó là có làm có tạo tác. Còn cái cách mà tiêu dung cái tối này thì không có diệt gì hết á. Mê quên nó tạo ra một khái niệm thầm thầm có tôi. Khi có tôi thì có cái của tôi. Hai cái này có thì bắt đầu bao nhiêu phiền não có ra, rắc rối có ra. Giờ biết tạo ra rắc rối, thấy mới cãi nhau, thấy nó hơi phiền, nói lời trật thấy hơi phiền, biết là có vấn đề, đang yếu rồi, tìm cái chỗ thanh văn tí. Thường thường quý vị biết không, cái tôi nó có ra, nó rắc rối, nó tạo nghiệp với nhau, nó có duyên, nó kéo nhau. Như lúc ta đang nói mình vậy đó, mình rút lui cũng bị chửi. Thành ra khi đó quý thầy chỉ kinh nghiệm, nếu quý vị không có động lực á, động lực thì không nói, thằng này không có nha. Quý vị cúi mặt xuống, khiêm nhường, Phật dạy mình như đất. À, lấy phấn bón cũng được, mà lấy nước hoa rải cũng xong. Mình như nước, dồi con chó cũng được, mà dồi con người cũng xong. Vậy đó. Cứ bình thường, bình thản. Nhớ là kéo dài thêm khoảng 5 phút nữa cho họ chữa cho đà nữ đi, chứ đừng có rút lui liền. Cứ bình thường, cúi mặt khiêm dương cho họ chữa chút nữa. 5 phút chưa đủ thì cho họ 10 phút cũng sao. Khuyến mại thêm 5 phút nữa cho họ chữa. Mà đừng có thêm, mình nhẹ nhàng vậy đó, cho người ta nói xong khi mình nhẹ nhàng mình rú, nhẹ nhàng xong. Vô chỗ yên của mình, buông hết mọi thứ. Lúc này nó phiền nào quá, nó căng thẳng quá, tu không nổi. Không thèm tu. Nhưng mà làm gì đó tạo nghiệp cũng không thèm làm gì. Bây giờ không tu cũng chẳng phải tạo tác tạo nghiệp. Không bỏ vọng tưởng cũng chẳng phải cần sống với chân tâm. Không trừ tham sân si cũng chẳng cần Phật tánh, mọi thứ không gì hết mà cũng chẳng phải chán chường. Không gì cả. Cứ bình thường vậy đó. Nó muốn lên thì nó lên, đừng có thực hành. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, mình đừng có nhúc nhích, cứ nằm im vậy đó. Đừng làm gì cả. Không chân tâm, không Phật tánh, không chán chường, không thích thú, không gì cả bình thường. Tới khi mà nó lên tới cuối cùng cái định của nó rơi xuống tự nhiên, nó bình thản không dệt. Ngồi dài rửa mặt, cái chân trời vẫn sáng, có dính dáng gì đâu, chết ai đâu, phải không? Bình thường. Mà khi mà cái tâm nó sáng ra, cái là mọi thứ nó bình thản. Đó là cái cách mà chúng ta còn thiếu lực, gặp những thử thách lớn quá thì phải làm cách này. Cách này làm nó được lợi ích gì? Đấy là cách không làm gì cả mà nó đầu hàng chúng ta. Là cách mà các thiền sư hay nói rằng là bất đồng can có thì thái bình, có nghĩa là không cần rút gươm ra khỏi vỏ, không cần phải đấu kiếm, không cần chém chặt, không cần giết giặc, nhưng mà mọi điều đều được thái bình. Điều thành thắng lợi, chiến thắng chứ không chiến tranh nữa. Chiến tranh không cần gươm giáo, không làm gì cả. Trở lại tự tánh là xong. Buông cũng vậy, dừng cũng vậy. Cái này không phải lý thuyết quý vị. Tâm hành là cái người máu đỏ, giá đụng vô cùng đau với quý vị thôi. Cho nên khi mới tu nó cũng vậy đó. Biết các pháp là giả, đừng có sân. Nghĩ vậy đó. Thì không có chửi, không nói người ta lấy rồi. Nhưng làm thinh mà nước mắt nó chạy ngược, không biết sao nó chạy ra vậy đó. Lực mình chưa đủ. Thời gian sau lực nó đủ rồi, tự nhiên nó bình thường. Thời gian sau nó đủ lực rồi thì đâu chi đâu, nó rất bình ổn. Nhưng mà gặp cái cú sốc nào chưa yếu bị nặng quá đó, mình cúi đầu cúi mặt ngõ ngọ cho ta nói thoải mái, thấy vừa đủ mình rút lui, đóng cửa phòng lại, không làm gì trơn, cứ bình thản vậy đó. Giống như nước mà mình cho nó bắn hư không tự rơi xuống, rơi xuống xong đứng dậy rửa mặt cái bình thường không gì hết. Mình không biết tu, mình cứ tại sao như thế, oan cho tôi, lẽ ra phải vậy, rồi phải trừ, phải làm gì đó quý vị, làm cho nó tố đâm thế. Như lúc nói tôi mới vô đầy tôi quá, bị oán ức quá, như vậy là sai chân lý, vậy là không phải đạo, nói nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta quên hỏi lại một câu, nếu không phải đạo tại sao mình không sống cho nó phải đạo đi. Bây giờ chúng ta hãy chế cái chùa, nếu chế cái chùa tại sao chúng ta không làm tốt như mình nghĩ đi. Thì hóa ra quý vị biết sao không, tại nhất thời mình mệt mỏi chưa an lạc thì nhìn cái gì nó cũng căng thẳng, thì từ đó thấy mọi người ai gai góc hết. Nhưng mà thời gian sau chúng ta sống thích nghi, tu an lạc, người thấy thoải mái, thánh thoát, nhìn cái gì nó tươi mới, thấy ai dễ thương hết trơn. Thì thấy trước đó té ra mình mệt chứ thực ra có gì xấu đâu. Cho nên cái điều phục ban đầu quý vị lưu ý cái này. Nếu mà quý vị có cái tâm này rồi á, thì nhớ cái người mà tu rồi á là có lực, có vốn, cho nên khi nào cũng thấy thoải mái, thấy an lạc. Không nhiều nhưng ít ra mình cũng hơn cái người mới vào một tí. Thì chúng ta phải biết cái cách ứng xử với người mới vào. Thường thường tôi mạnh nói rằng là chúng ta người lớn mà chúng ta lãnh đạo bên ngoài mà thất bại á, là quên tôn trọng người dưới. Thì chúng ta chưa là người lớn, nhưng mà quý vị là người có đi trước so với mấy vị mới vào, thì mình phải biết tôn trọng cái người mới vào. Để làm gì? Vừa đúng pháp, vừa là mình không bị lầm lỗi. Ngày xưa các ngài nói rằng là phải tôn trọng cái người mới phát tâm. Và cái tội lớn nhất của một vị tăng, một vị tỳ kheo, là làm cho người ta thối tâm bồ đề, không tin tam bảo và không thèm tu nữa. Cái đó là tội lớn nhất. Nên Đức Phật mới khuyến khích chúng ta là nên tôn trọng cái người mới phát tâm. Kinh Pháp Hoa Phật nói đó. Phật nói rằng là mình tới mình quỳ cho Phật phiền não thì tội nó nhỏ. Nhưng mà chúng ta phá phách cái người mới tu là tội lớn. Bởi vì quỳ Phật, Phật không có phiền não. Cho nên cái kết quả quỳ chúng ta là Phật không đọa địa ngục, cho nên kết quả quậy chúng ta nó nhỏ, phải không? Còn quậy người mới phát tâm thì họ sao? Họ phiền, họ nói tu cái kiểu gì mà dày đạo vậy, tu không thèm tu nữa, sống tự do nó tốt hơn, đừng đi chùa nữa, tức là làm ta phiền não. Quậy cái người mới phát tâm họ phiền não, họ thối tâm bồ đề, họ đi đâu? Xuống địa ngục. Như vậy thì cái hành động quậy chúng ta nó có kết quả là xuống địa ngục rõ ràng, cho nên tội to hơn không? Tội to hơn phải không? Giống đi buôn vậy đó, quý vị nói đầu tư ngân hàng giờ nó lời nhiều hơn. Vậy cô Tám nó không có, tôi thấy tôi buôn chè bắp nó lời nhiều hơn. Chừng đó tiền mà làm sao nó lời nhiều là có kết quả phải không? Thế còn vài bên này mình ngược lại mới quậy. Quậy Đức Phật, Phật không phiền não, không đọa địa ngục, cho nên chúng ta không có kết quả. Vì vậy tội nó nhỏ. Còn quậy cái người mới vô tu là sao? Họ phiền não xuống địa ngục liền thì có kết quả lớn. Kết quả lớn thì cái tội mình lớn cái gì nữa? Đúng vậy không? Cho nên quý vị nhớ, mình đừng nghĩ mình là lớn nhỏ gì hết. Mình đi trước một bước thì phải có chút lực thông cảm người sau, nâng đỡ người sau, chia sẻ người sau. Còn chúng ta quên cái này á, là mình quên lời Phật dạy, rồi nó sai cái kết quả đã bị tội rồi. Nó còn một cái việc nữa là từ đó mình ứng xử nó bị sai. Mình tưởng đâu là mình tu trước nó lớn lắm, mình muốn nói gì nói, muốn la la, muốn chửi chửi, muốn nhằn nhằn, muốn nổ nổ, muốn làm gì làm. Không ngờ người ta vô, ta có văn hóa văn minh, ta nói ủa sao kỳ vậy ta, xuất gia đúng ra nó phải hay hơn, chứ thấy nó thô hơn mình vậy ta. Thì họ có tu mình không? Cho nên chúng ta chỉ cần sai lời Phật dạy cái là tác dụng tật à. Cho nên nhớ đúng lời Phật dạy, nhớ thêm chút nữa là tôn trọng cái người mới vô, tôn trọng người mới phát tâm. Thì trong nhà Phật các ngài gọi là tôn trọng bậc sơ học đó, không nên khinh thường người mới học đó. Thì sống đúng như vậy nó cũng giúp cho mình hàng phục cái tâm mình dễ hơn. Còn không đúng như vậy thì sao? Ra ngôi vườn lâm rau lâm củ gì đó, lỡ lá lớn, ta đứng ta cười ríu ríu lỡ rồi vô mình thấy mình mắc cỡ quá. Xử lý không xong, phải không? Nên nhớ cái hàng phục này nó cũng dài chuyện lắm. Nhưng mà quý thầy chỉ ra một vài điều như vậy, cho thật ra cái gút, cái điểm chính yếu mà quý vị giải quyết được nó dễ lắm. Khi nào cũng có một cái sự thanh tịnh, thanh thản trong tâm, Rồi cái tâm mình nó thoáng rộng ra, vui tươi chứ không rộn rã nha, vui tươi nhẹ nhàng, thoáng rộng, thanh tịnh, hoan hỷ. Thì lâu ngày cái tâm mình nó mở theo cái chiều hướng rộng ra. Mà khi tâm rộng rồi á, thì mọi thứ trần gian nó nhẹ nhàng lắm. Cái gì nó cũng nhẹ hết á. Thì khi nó nhẹ rồi thì sao? Mọi ứng sự sau đó nó đều đúng pháp, nó hay, đúng đạo. Còn nếu ngược lại quý vị quên vậy đó, nó nhỏ tí, nó mệt tí, nó căng tí, nhiều tí, nhiều ngày nó thành một đống vậy đó. Nó nặng nề quá, cái bắt đầu nó sanh chuyện để mình phiền. Nên quý vị nhớ, hàng phục của tâm này nghe thì nhiều, chứ thật ra nó đơn giản là nhớ là cái vô sanh nó đốt cái sanh diệt. Mà cái vô sanh mình chưa có nhận ra trọn vẹn, thì mình biết trở về cái khế hợp với nó, giống giống nó, na na nó, là an tình, tâm thoáng, hoan hỷ. Khi có tâm như vậy á, thì người khác cảm. Người ta nói khi mình nhấc cái điện thoại lên á, mình mỉm cười mình nói, thì đầu kia họ không có thấy không nghe, nhưng khi mình nói là họ biết được mình đang hoan hỷ. Còn nếu bắt cái điện thoại lên quý vị nhăn ra là đầu kia họ nghe là họ biết, thì không phải mà con biết hú nữa, mình gặp nhau ngày sau không biết. Cho nên quý vị cứ thanh thản, cứ hoan hỷ, cứ vô ngại, cứ bình thản, rồi mình thấy ai vào trong chùa là mình quý. Tại vì nếu họ không may họ ở ngoài đời, họ là cái người nạn nhân của khổ sau này, tội cho anh ta. Vô chùa dù còn vùng về, nhưng dù sao vào nó cũng tốt. Chứ bước ngoài đời nó lanh lợi, nó khéo léo quá, tạo nghiệp thì khổ. Mình biết tôn trọng cái người mới phát tâm vậy là quý vị không có bị lỗi gì chẳng. Sống với nhau nó nhẹ nhàng, nó vui như thế giới cực lạc, không gì khó. Nếu nói nhiều thì nó nằm trong tâm sanh diệt nó mới nhiều. Còn cái tâm vô sanh là nhận hay xong à? Nhận theo nó sống đó là xong à? Vậy quý vị biết cái chuyện tu tâm chưa? Biết tu tâm, nhận được cái tâm rồi thì chúng ta tu nó tiến bộ. Giờ quý vị có cần thưa hỏi gì thêm không? Nếu mà không có ai thưa gì thêm nữa thì mình hồi hướng để nghĩ ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.